Thì như vậy trên cái đồ hình là quý vị thấy, trên cái đồ hình là quý vị thấy đây là cái chu kỳ sinh học của một cái tiểu vũ trụ, và nó cũng sẽ tương ứng với cái đại vũ trụ. Thì như vậy thật ra nó là một cái sự tuần hoàn, nhưng mà mình tạm thời chia nó ra làm từng cái múi giờ. Thì như vậy mỗi cái quốc độ hay là mỗi cái thời đại thì người ta chia khác nhau. Chẳng hạn như ngày xưa thì mình nghe nói là sáu thời, trong kinh mình nói sáu thời là an lành, phải không? Thì như vậy đầu tiên là người ta chia một ngày nó chỉ ra sáu thời thôi, phải không? Tức là người ta chia làm sáu lần thì mỗi lần nó là bốn tiếng đồng hồ, thành ra một ngày chỉ có sáu thời. Thành chính vì vậy trong kinh mới nói là ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Thì như vậy mình hỏi thời là như thế nào, thì đó là cái cách chia đầu tiên. Rồi trước đó nữa thì người ta chỉ có thể chia, người ta chia một cách không có rõ ràng tùy theo mỗi cấp độ. Nhưng mà cái sáu thời, một ngày chia làm sáu cái múi giờ, thì như vậy cái đó là cái phổ thông nhất. Rồi sau này người ta bắt đầu người ta chia ra là 24. Thì thật ra trong 24 múi giờ đó cũng là cái sau này. Còn giữa cái trung gian, giữa 6 tới 24 đó thì người ta lại bắt đầu người ta phân theo 12, tức là 12, từ đó nó mới có 12 con giáp. Tức là 12 cái múi giờ, thì mỗi múi giờ như vậy là 2 tiếng. Rồi từ đó thì mới bắt đầu phân ra là 2 nữa, tức là nó thành 24 tiếng. Thì như vậy quý vị thấy từ 6 chia 2 nó ra 12, 12 nó chia 2 ra nữa, thành ra nó là 24 tiếng. Thì như vậy trong 24 tiếng hay là 12 thời khắc hay là 6 thời vân vân, nó cũng đều là một cái tuần hoàn, cái chu kỳ của vũ trụ nói chung và của con người nói riêng. Và ngày nay vì chúng ta đã vi phạm, chúng ta đã làm rối loạn cái chu kỳ này, thành ra chúng ta mới bị bệnh lý, chúng ta mới bị bệnh tật. Và chúng ta mới làm cho cái hành tinh của chúng ta nói riêng và cái vũ trụ nói chung nó đang bị rối loạn. Chẳng hạn như quý vị thấy trong 12 giờ, trong 12 cái múi giờ này hay là trong 24 tiếng, thì như vậy chúng ta có thể tạm gọi là từ 12 giờ khuya nha. Ở đỉnh 12 giờ khuya là cái giờ cực âm nha. Hay nói đúng hơn, ở cái thời điểm đó là âm nó cực thịnh và dương nó cực suy. Và 12 giờ trưa, 12 giờ trưa là cái dương nó cực điểm và cái âm nó cực tiểu. Nói một cái nhìn trên một góc cạnh khác nữa là chúng ta thấy từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Thì như vậy 7 giờ sáng là giờ nó bắt đầu nó thu hút nó đi vào, 7 giờ tối là giờ nó bắt đầu nó đẩy ra. Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta tạm thời lấy cái mốc ở 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Thì như vậy 7 giờ sáng là giờ nó hấp thụ vào, do vậy mà chúng ta mới bắt đầu đưa cái thức ăn, thức uống, chất dinh dưỡng vào ở cái giờ này. Và thông thường ở trong nhà đạo hay là những cái văn hóa mà ảnh hưởng cái triết lý của Phật giáo Trung Đạo á, thì thông thường là chúng ta lấy cái mốc giờ ở ngay giữa cái múi giờ đó. Thành ra chúng ta ăn sáng có khoảng là từ 7 giờ đến 8 giờ, trong khoảng đó là thích hợp nhất. Và như vậy khi chúng ta ăn sáng đúng như vậy thì toàn bộ cái lượng của chúng ta ăn sáng nó sẽ được đốt hết, để nó cung cấp cho cơ thể chúng ta làm việc được khoảng 4 tiếng. Nếu như chúng ta ăn sáng mà nhiều thì nó có thể được tối đa chỉ 5 tiếng thôi. Thì như vậy tất cả những cái nguyên liệu mà chúng ta đưa vào, tất cả thức ăn, thức uống chúng ta đưa vào, nó sẽ đốt ngay lập tức và nó cung cấp thành ra năng lượng để làm cho cái bộ máy của mình nó được vận hành liền. Bao nhiêu thức ăn, thức uống đưa vào là nó sẽ đốt hết ngay lập tức, nó không có giữ lại. Bao nhiêu thức ăn vào là nó sẽ đốt sạch sẽ và ngay lập tức nó sẽ cung cấp cho các cái bộ máy để nó hoạt động liền. Và như vậy thì nó không phải làm cái việc chuyển hóa, đóng gói, đóng hộp là đem vào kho cất, thì nó tiết kiệm cái thời gian, cái năng lượng rất nhiều. Rồi cho tới trưa thì như vậy nó chỉ tồn tại được khoảng 4 tiếng cho tới 5 tiếng là tối đa. Và tới buổi trưa nha, tới buổi trưa thì mình lại nạp một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Và thành lý do tại sao mình ăn trưa, ngày xưa mình ăn trưa cũng khá nhiều. Cái buổi trưa có thể được gọi là cái buổi chính, tại vì cái giờ đó thứ nhất là cái giờ giữa ngày và cái giờ nó dương nhất, thành ra tất cả những thức ăn nó sẽ được đưa vào một cách sung mãn và tích cực nhất. Và vì cái lượng mình đưa vào buổi trưa nhiều như vậy, thành ra nó có thể tồn tại từ 6 cho tới 7 tiếng. Nó có thể tồn tại từ 6 tới 7 tiếng. Là như vậy, chúng ta thấy cái thời gian này là thời gian nó hấp thụ hết. Thậm chí như khi mình có thể ăn quá nhiều, ăn dư, thì nó vẫn còn cái thời gian để nó đóng gói, đóng hộp, tức là nó chuyển hóa thành những cái phân tử dự trữ, chẳng hạn như glycogen, và nó đưa vào trong gan nó dự trữ, hay là nó đưa vào trong cơ bắp nó dự trữ, mà nó không biến thành chất mỡ, nó không biến thành những cái chất xấu nó đọng xung quanh ruột, trong gan, trong mạch hay là trong bụng của mình. Đó, thì như vậy sau khi chúng ta đi làm về 5-6 giờ thì như vậy chúng ta không làm việc nữa, thì nó không cần cái sự năng lượng nhiều nữa, thì lúc đó chúng ta có thể nghỉ ngơi. Hay nếu chúng ta buổi trưa chưa nạp đủ thì buổi chiều chúng ta có thể có một cái bữa ăn rất nhẹ để nó có thể nó tồn tại được chừng vài ba tiếng, cho tới khoảng 9 giờ hay là 10 giờ là phải sạch sẽ hết trong bụng của mình, để là lúc đó chúng ta mới được đi nghỉ ngơi. Và nên nhớ rằng cái giờ này là giờ nó bắt đầu không tiếp nhận nữa, nó bắt đầu nó đẩy ra, nó đẩy ra. Thành ra nếu như chúng ta tuân thủ được như vậy thì chúng ta thấy ngày xưa mình ăn sáng, ăn trưa và có khi buổi chiều nhẹ như vậy thì người chúng ta nó khỏe mạnh, nó không có bị béo phì, nó không có bị bệnh tật, nó không bị bế tắc, và nó cũng không hao tốn năng lượng nhiều. Nhưng mà ngày nay nha, đó là mình mới nói cái nạp năng lượng thô thôi, mình chưa nói đến những cái năng lượng vi tế, thì lát nữa mình sẽ nói tới những cái năng lượng vi tế. Ngày nay thì có khi là mình sáng không ăn, sáng không ăn thì nó lấy năng lượng đâu để nó làm việc. Và như vậy thì cái nguồn năng lượng kế tiếp tức là nó phải chạy vô kho để nó lấy. Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ thấy rằng khi nó đi vào vô kho thì nó sẽ không có trong kho, tại vì chúng ta đã không để đúng kho. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không có đóng gói đúng quy cách. Tại sao thì lát nữa chúng ta cũng sẽ thấy, khi mà cái chế độ ăn của mình sai thì như vậy nó sẽ không có đóng gói đóng hộp đúng quy cách và nó không bỏ đúng kho. Do vậy mà khi mà mình cần tới ngày hôm sau, nếu mình không ăn đủ hay là nếu mình không ăn sáng thì nó vào kho nó sẽ không có, và như vậy thì lúc đó nó sẽ bị stress, nó bị suy sụp năng lượng. Mà cái gì bị ảnh hưởng nhanh nhất? Não bộ. Như mình đã nói trưa nay rồi, cái não của mình nó rất là nhỏ, nó chỉ có 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nó sử dụng tới 20% tổng lượng calorie của toàn cơ thể. Thành ra khi cái lượng calorie mà không cung cấp đủ, nó là cái người bị sensitive nhất, bị nhạy cảm nhất và bị tổn thương nhanh nhất. Và chính vì vậy nó tạo ra cái stress, cái căng thẳng, cái tổn thương. Thành ra buổi sáng mình không ăn, ăn không đủ, nó chịu trận tới trưa để nó chờ. Buổi trưa có khi mình cũng ăn qua loa, thậm chí có nhiều người cũng bỏ luôn cái ăn trưa. thấy chưa? Thì như vậy nó lại càng bị stress hơn nữa, nó càng bị suy sụp hơn nữa. Rồi tới tối về quất một bụng bù, thấy không? Thành ra chúng ta thấy cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt của những nước phát triển và tại sao nó tạo ra những cái bệnh béo phì, tại sao nó bị ra bệnh đường, bệnh mỡ, bệnh cao huyết áp, bệnh rối loạn nội tiết, bệnh mất ngủ, rồi vân vân và vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy cả ngày mình stress nó out, mình làm cho nó căng thẳng, làm cho nó suy sụp, làm cho nó thiếu năng lượng. Rồi chiều về mình lại bù nó lại, nhưng mà không đúng, là tại vì cái giờ này là giờ nó nghỉ làm việc rồi, phải không? Cái giờ này giờ nó nghỉ làm việc rồi mà mình lại bắt nó làm việc. Giờ này là giờ nó bắt đầu nó đẩy ra, nó bắt đầu nó đẩy cặn bã độc tố ra mà mình lại đưa thức ăn vào, tức là mình làm cản trở cái đường của nó, làm nghẽn. Thành ra thức ăn lúc đó vào, thức ăn vào không tiêu hóa được, phải không? Rồi những cái nó tiêu hóa được nó cũng sẽ không sử dụng được bao nhiêu, là tại vì lúc đó các cái bộ máy của mình nó nghỉ rồi, nó không làm việc nữa. Ban ngày cơ bắp làm việc hay là tất cả những bộ máy nó làm việc nhiều, nó cần năng lượng thì mình không cung cấp. Đến giờ chiều là bắt đầu nó giảm bớt tốc độ làm việc, nó bắt đầu nó nghỉ ngơi và bắt đầu nó đẩy ra rồi, thì mình lại đưa vào, mình bắt nó làm việc. Dĩ nhiên once in a while thì ok ha. Cũng giống như ví dụ như mình bây giờ mình làm tới 5 giờ hay 6 giờ là một ngày 8 tiếng, 10 tiếng. Mà bây giờ mình đang cần tiền để mua cái xe mới, mình đang cần tiền để mua cái nhà mới, mình đang cần tiền cho con cái mình đi học vân vân. Thì bây giờ ông chủ kêu mình làm overtime, mình có thể ráng làm thêm vài ba giờ, rồi mình có thể ráng làm thêm vài ba ngày. Nhưng mà mình không thể làm overtime ngày này qua ngày kia, tuần này qua tuần kia. Chừng vài ba tuần sau là mình thấy đuối liền tức khắc, phải không? Mặc dù cái nhu cầu của mình cần đó, nhưng mà cái khả năng của mình nó sẽ không có thể nào thích nghi, nó không có thể nào handle được như vậy. Thành ra ở đây cũng vậy, chẳng hạn như thỉnh thoảng mình có tiệc, đám hỏi, đám cưới, đám gì đó mình ăn buổi tối, thì once in a while thì nó có thể thích nghi, nó chuyển hóa được. Nhưng mà ngày nào mà mình cũng bắt nó làm việc tối như vậy thì nó sẽ không có khả năng để hấp thụ hết. Và ngay cả những cái độc tố cũng vậy, lúc đó là giờ nó đẩy ra mà mình đưa vào, tức là mình làm cản trở thành độc tố không đẩy ra được. Thì như vậy quý vị thấy cái đó là cái sai lầm. Và chính vì chẳng hạn như nếu ban ngày khi mà mình tiêu thụ cái lượng thực phẩm nó có dư thừa, mình ăn nhiều, mình ham ăn quá, thức ăn ngon quá, tức là mình có thể ăn dư thừa mà mình không có làm việc hết, tức là nó không đốt hết, thì cái lượng thực phẩm dư thừa đó, cái calorie dư thừa đó, nó còn cái khoảng thời gian rất dài để nó đóng gói, đóng hộp, tức là nó chuyển hóa, nó pack lại thành những cái đơn vị đúng tiêu chuẩn mà cái thường gọi là cái glycogen. Cái glycogen là nó sẽ dự trữ trong gan hay là trong cơ bắp. Nó dự trữ trong gan hay là trong cơ bắp. Thì đó là khi mà nó có đầy đủ thời gian, khi mà cái lượng calorie nó dư thừa. Nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta đưa vào cái giờ này quá trễ, nó bắt đầu nó nghỉ hết rồi, nó đâu làm việc nữa, thấy không? Và chính vì nó không làm việc như vậy nữa, thành ra cái lượng thức ăn mình đưa vào nó sẽ không tiêu hóa được hết. Cái lượng mà thức ăn không tiêu hóa còn tồn đọng lại thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ lên men, nó sẽ bị sình, nó sẽ bị thối và nó sẽ bị dồi lại. Thành ra chúng ta thấy những người ăn đêm là những người thường bị sỏi túi mật, thường bị viêm gan, thường bị reflux, thường bị Còn phần dưới là gì? Phần dưới là thường bị cái bụng nó sình ra, nó to ra, là tại vì cái khí nó sinh ra, cái chất nhầy nó sinh ra đó. Cái thứ hai nữa là cái phần thực phẩm mà nó đã tiêu hóa được rồi thì bây giờ nó cũng vậy, nó không cần để đốt lên để cung cấp cho các cái bộ máy làm việc nhiều nữa, thành ra nó sẽ dư ra. Mà thay vì nếu như mình dư buổi sáng với buổi trưa thì nó có một cái khoảng thời gian rất là dài để nó tổng hợp, hay là nói chung là nó đóng gói, đóng hộp đúng quy cách. Và sau khi đóng gói, đóng hộp đúng quy cách với cái tiêu chuẩn là cái glycogen thì nó sẽ đem vào, nó bỏ trong kho đúng chỗ, tức là gan và cơ bắp của mình. Đấy không? Thì như vậy ngày hôm sau lỡ mà mình nó không ăn thì nó chui vào kho nó lấy, thì nó sẽ lấy đúng chỗ, nó lấy đúng hàng ra. Còn đằng này mình ăn ở cái giờ trễ này, nó bắt đầu nó nghỉ làm việc rồi. Ha? Giống như mình bây giờ quý vị, mà ngày nào mà quý vị cũng vậy, cái công việc của mình, thay vì mình làm, mình sắp xếp công việc, bây giờ 5 giờ đóng cửa thì 4 giờ rưỡi là mình bắt đầu chuẩn bị sắp xếp, dọn dẹp lại cho ngay ngắn, gọn gàng đâu đó hết, phải không? Rồi đến 5 giờ thiếu 5 mình ra mình tách đèn, tách nước, hay là mình tách quạt, mình kiểm tra lại, xong mình khóa cửa mình đi về. Không phải lo lắng, không phải bề bộn gì cả. Nhưng mà công việc của mình nó cứ càng ngày nó nhiều lên, rồi mình làm overtime mình vừa mệt, thì đến lúc hết giờ xong rồi, đồ đoàn mình chẳng có thể dẹp lại cho gọn, nhà cửa chẳng quét dọn cho sạch sẽ, phải không? Mình có lo ào ào mình chạy ra, có khi quên tắt đèn, có thậm chí khi mình quên đóng cửa mình không biết ra, không biết mình tắt đèn chưa, không biết mình đóng cửa chưa, không biết mình tắt máy chưa, không biết mình tắt nước chưa. Tức là mình vừa lo lắng mà cái văn phòng của mình, công sở của mình nó bề bộn. Thì như vậy ngày này qua ngày kia nó tích tụ lại, thành ra nó lộn xộn, nó dơ giấy. Thì cơ thể mình cũng vậy. Khi mà cái giờ này nó bắt đầu nó hết làm việc rồi, nó không còn nữa, thì những cái năng lượng dư thừa đó nó sẽ không có làm gì hết, thì nó sẽ biến thành cái mô béo, chất mỡ. Tại vì cái chất đường mà khi mà nó không được tiêu thụ, không được sử dụng, thì thay vì nó còn dư cái thời gian ban ngày thì nó sẽ biến thành cái glycogen. Nhưng mà khi mà cái glycogen này thậm chí mà không được sử dụng, nó cũng biến thành chất mỡ, nhưng mà nó còn cái khoảng thời gian nhiều hơn, dài hơn để nó chuyển hóa đúng. Còn khi mà chúng ta ăn buổi tối thì nó không còn cái thời gian nữa, vì máy móc, cơ quan nó bắt đầu nó nghỉ rồi. Và như vậy thì tất cả những cái năng lượng dư thừa đó nó cứ bị biến thành cái chất đường, ha, và nó làm thành những cái chất béo xấu, cho nó không có đủ thời gian để chuyển hóa thành những cái chất béo tốt. Và như vậy nó cũng không có cái thời gian để đem vào trong kho cất. Do vậy mà ngày hôm sau khi mình cần, nó vào kho nó không thấy. Vừa không đúng quy cách, vừa không đúng chỗ, thành ra ngày hôm sau nó vào nó không thấy. Mà khi mà cái lượng calorie mà nó tổng hợp lại thành những cái chất béo xấu, bởi vì nó không đủ cái thời gian. Chúng ta thấy mình có cái gì? Mình có cái VLDL, cái LDL và cái HDL, phải không? HDL là high density, LDL là low density, còn VLDL tức là very low density. Thì như vậy, cái nào tốt nhất? HDL là tốt nhất. Cái nào xấu nhất? VLDL. Cái trung bình ở giữa là LDL. Và như vậy thì mình thấy rằng có thời gian thì nó mới tổng hợp đàng hoàng, nó pack lại đúng tiêu chuẩn thì nó mới density, tức là cái độ pack của nó chặt, nó gọn, chất lượng. Còn nếu nó không có thời gian thì nó đóng, nó làm sơ sài, thành như vậy nó mới bị biến dạng. Thành ra hai cái xấu là cái VLDL với cái LDL, mà hai cái đó là hai cái không xấu, không tốt. Thấy chưa? Là bởi vì nó không có thời gian, nó không có thời gian. Nếu như mình cũng ăn nhiều, ăn dư, nhưng mà mình chỉ chuyển từ buổi chiều lên buổi trưa hay là buổi sáng thôi, là nó khác. Cũng bao nhiêu nó lượng thức ăn, nhưng mà mình chỉ đổi ngược cái giờ nó đi thôi, là nó sẽ khác cái cách chế biến nó liền. Từ cái này nó bị ảnh hưởng cái gì nữa? Quý vị thấy rằng khi mà mình ăn trễ như vậy, thì nó đã không hấp thụ được, nó đã không đào thải cặn bã ra được, mà tất cả những cái chất béo này nó tổng hợp lại thành ra toàn là cái chất béo xấu. Nha. Và từ cái chất béo xấu này thì nó ảnh hưởng tới cái gì kế tiếp? Cái giờ này là giờ nó làm chuẩn bị, nó dọn dẹp sạch sẽ để nó chuẩn bị, nó tổng hợp cholesterol ngay khoảng giờ này. Thành ra quý vị thấy cái thuốc mà những vị uống thuốc cholesterol thường uống vào buổi chiều, buổi tối, phải không? Chỉ ngoài trừ những cái thuốc mà nó long half-life thì mình uống ban ngày thôi. Còn đa số những cái thuốc mà nó short half-life là mình phải uống buổi chiều, buổi tối. Bởi vì cái giờ này là giờ tổng hợp cholesterol. Mà nếu chúng ta đưa những cái vật liệu xấu vào thì nó sẽ tổng hợp xấu, phải không? Chúng ta đưa vật liệu tốt vào thì nó tổng hợp tốt. Nếu chúng ta cho nó dài thời gian thì nó sản xuất đúng. Nếu chúng ta cho nó ngắn thời gian thì nó sản xuất ra xấu, kém chất lượng. Mà trong cơ thể chúng ta cần cholesterol rất nhiều quý vị nha. Cholesterol cần rất nhiều. Nó sử dụng ở đâu? Tất cả những tế bào của chúng ta đều phải có cái lớp ở ngoài là cholesterol. Nó gọi là cái waterproof, tức là màng tế bào của mình đó. Để làm chi? Để cho nước bên ngoài không thấm vào, nước bên trong không thoát ra. Năng lượng bên ngoài là độc tố bên ngoài không thấm vào, bên trong không thoát ra. Nó giữ xung quanh mỗi một cái tế bào li ti của chúng ta đều có một cái màng tế bào, và trong đó nó đều có cái lipoprotein cả, tức là cái chất béo. Thì như vậy chúng ta thấy cơ thể chúng ta cần rất nhiều chất béo. Chính vì chúng ta có cái chất béo xấu, thành những cái tế bào của chúng ta nó bị rối loạn, nó không giữ được năng lượng, nó bị hấp thụ độc tố, nó bị rối loạn chức năng của nó, thì đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Thành ra chúng ta thấy ngày nay chúng ta bị bệnh ngoài da khá nhiều, phải không? Bị bệnh dị ứng khá nhiều, đó là một nguyên nhân. Cái thứ hai nữa là cái chất béo đó nó làm gì? Cái chất béo đó nó là cái foundation, cái nền tảng căn bản để tổng hợp những cái nội tiết tố. À, những cái nội tiết tố. Thì như vậy nếu cái cholesterol, chất béo đó là xấu, không đúng tiêu chuẩn, thì khi nó tổng hợp ra cái nội tiết tố sẽ là cái nội tiết tố bị xấu. Mà nội tiết tố là gì? Nội tiết tố là cái con đường khi mà nó tổng hợp từ ở bên trên để nó đổ đầy hết tất cả cái điểm này, và từ đó nó mới bắt đầu nó điều khiển, nó vận hành toàn bộ cái hệ thống nội tạng và cơ bắp thần kinh của mình. À, tức là tất cả những cái tuyến nội tiết để nó sản xuất ra những cái nội tiết tố, thì những cái nội tiết tố đó là những cái dịch để nó điều khiển hết tất cả những cái sự vận hành trong cơ thể mình. Mà khi mà cái cholesterol xấu, nó lấy cái đó nó tổng hợp thì cái nội tiết tố sẽ xấu. Mà nội tiết tố xấu thì như vậy toàn bộ chức năng trong cơ thể mình nó sẽ bị rối loạn, nó mát sấp. Thành ra nó dính chùm với nhau hết như vậy cả. Đó, nó dính chùm với nhau. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình làm trật một cái là nó sẽ trật hết như vậy. Nó ảnh hưởng hết. Rồi thì đó là cái thứ nhất. Chúng ta nói về cái thời gian và cái cách chúng ta đưa vào sai là nó đã ảnh hưởng như vậy. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy khi mà mình ăn trễ như vậy nha, thì làm sao mà thức ăn nó đi lên, nó tiêu hóa được, thành bắt buộc nó sẽ bị tù đọng lại, nó bị dội ngược lại. Và cái lý do mà ngày nay chúng ta thấy mình bị béo phì, mình bị bụng bự, mình bị chất nhầy nhiều, mình bị cái reflux nhiều, mình bị viêm gan, ung thư gan, mình bị ung thư ruột, bị viêm ruột, bị táo bón, bị căng thẳng, bị đau nhức, bị sỏi túi mật, tất cả những cái đó đều từ cái nguyên nhân của mình ăn tối, đều từ cái ăn quá trễ. Chưa kể là mình ăn gia vị nhiều, hóa chất nhiều, các cái chất bảo quản nhiều vân vân, nhưng mà chỉ nội cái chế độ ăn tối không thôi là nó đã dội ngược trở lại như vậy. Thành ra nó tạo nên rất nhiều cái tổn hại. Sau này chúng ta sẽ nói đến cái tầm quan trọng của cái túi mật, mà y học hiện đại chưa nhìn thấy được cái chiều sâu này, chỉ tưởng rằng nó tiết ra cái axit mật để tiêu hóa chất béo mà thôi. Nhưng mà thật ra cái túi mật này nó có rất nhiều cái chức năng rất là độc đáo. Nó có rất nhiều cái chức năng rất là độc đáo mà con người ta chưa biết, hay nói đúng hơn là y học hiện đại chưa khai thác được cái này. Chỉ một cái điểm là quý vị nghe ông bà mình xưa nay nói thuốc đắng đã tật, phải không? Thuốc đắng đã tật là mình biết liền. Tại sao nó như vậy? Tại vì cái vị đắng, cái vị đắng nó sẽ đi vào ngay cái gốc trong cơ thể của mình. Mình có năm, nó là lục phủ ngũ tạng. Thì như vậy thật ra nó lục phủ ngũ tạng, nó có sáu tạng luôn. nha. Thì như vậy mỗi cái tạng, mỗi cái phủ như vậy nó sẽ có một cái màu, một cái mùi, một cái vị tương ưng. Thì lấy ví dụ như gan, nó thuộc mộc, màu xanh, có vị chua nha. Thận, nó thuộc thủy, màu đen, nó có vị mặn. Tỳ vị nha, thì nó thuộc thổ, nó có màu vàng và nó có vị ngọt. Tim mạch thì nó thuộc hỏa, nó có màu đỏ và nó có vị đắng. Thành ra chúng ta nhớ lại hồi nãy mình nói là gì? Cái bộ chỉ huy tối cao trong cơ thể mình là cái não bộ. Nhưng mà đối với Đông y thì não và tim là một, phải không? Đối với Tây y thì phân nó làm hai, nhưng mà đối với Tây Đông y nó là một. Và não bộ và tim mạch, tim mạch thì nó tượng trưng cho cái gì? Tim mạch tượng trưng cho cái hệ tuần hoàn để nó đưa hết máu, tức là chất dinh dưỡng và dưỡng khí đi nuôi dưỡng khắp cơ thể. Còn não bộ của mình thì nó đứng đầu cái gì? Não bộ của mình là đứng đầu cái hệ thần kinh, hay là bộ chỉ huy tối cao, nó điều khiển hết tất cả những cái lệnh. Thành ra hai cơ quan đó có thể là một, và nó là đứng chủ quan trọng nhất. Thành ra khi mà chúng ta bị bệnh, đối với Đông phương của mình là trị tận gốc, chứ không có trị cái ngọn ngành như Đông y. Thành ra ông bà chúng ta mới nói là thuốc đắng đã tận, tức là lấy ngay từ cái gốc của nó luôn, hiểu không? Đó. Còn ngày nay mình chính vì mình không hiểu cái nguyên lý đó, mình đi trên cái ngọn ngành. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy cái tại sao mà ngày xưa khi mà mình bị những cái bệnh nan y khó trị, ông bà mình thường sử dụng gì? Mật gấu hay mật khỉ, phải không? Để trị những cái bệnh mà nan y khó trị đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta đi sau này chúng ta sẽ đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy nó có rất nhiều cái mà từ cái nguyên lý của cái này thôi mà bây giờ y học hiện đại lại cách bỏ nó đi, cứ hở một tí xíu là cách bỏ và chỉ nghĩ rằng nó chỉ tiết ra cái axit mật để tiêu hóa chất béo thôi, nó không làm gì khác hơn. Thì chính vì đó con người ta càng ngày càng bị căng thẳng, càng ngày càng bị rối loạn, bởi vì nó đi vào ngay tận cùng cái nguồn cội của sự điều chỉnh trong cơ thể chúng ta. Thành ra khi mà chúng ta ăn tối thì nó sẽ dội ngược lên, nó làm bế tắc hết cái sự chuyển hóa và đào thải. Độc tố càng bị tích tụ trong người thì theo nguyên lý của lực hấp dẫn, giờ buổi tối là giờ âm, giữ lại trong người mình là cặn bã, độc tố cũng là âm. Thì như vậy nó làm sao? Nó lại tiếp tục nó chiêu cảm theo nguyên lý của lực hấp dẫn, lại bị giữ lại và nó lại thu hút nhiều hơn. Thành ra càng ngày mình càng bị những cái cặn bã độc tố vào nhiều hơn. Và quý vị nên nhớ là gì? Âm là âm tàn, phải không? Tức là nó tàn trữ trở lại. Thành ra càng ngày chúng ta càng bị độc tố nó tích tụ. Đó. Do vậy mà chúng ta thấy bệnh càng ngày càng bệnh trướng, người càng ngày càng phì đại nha, và tình trạng càng ngày càng suy sụp, kể cả vật lý, sinh lý và tâm lý. Thì như vậy chúng ta thấy chỉ cần lệch một cái thôi là nó gây tổn hại biết bao nhiêu. Như vậy khi mình ăn trễ thì làm sao mình đi ngủ sớm được, phải không? Khi mình ăn trễ thì không cách nào đi ngủ sớm được, mà không ngủ sớm được thì sáng mai làm sao dậy sớm được, nó dính chùm với nhau hết. Thì như vậy khi mà mình ăn trễ thì mình không đi ngủ sớm được, thì cái giờ này mình sẽ lăn xăng. Thì như vậy vô tình mình lại cung cấp cái năng lượng của mình cho cái từ trường âm, để rồi cái từ trường âm nó nuôi lại trở mình. Tức là mình lấy cái từ trường dương của mình nuôi nó, và mình thu hút trở lại cái từ trường âm. Tức là càng ngày mình càng bị âm tính hơn, càng ngày càng bị bế tắc hơn. Rồi như vậy buổi tối mình đã bị kẹt, sáng ra là cái giờ để nó đào thải nha. Sáng ra là cái giờ nó đào thải, sáng ra là cái giờ dương, thì mình lại ngủ trễ quá, thành ra mình mất đi cái dương tính. Mình càng dậy trễ bao nhiêu, tức là mình càng bị mất đi cái khoảng thời gian để hấp thụ cái năng lượng dương bấy nhiêu. Thành ra chúng ta thấy càng ngày mình càng bị tổn thương do cái độc tố nó tích tụ, do cái năng lượng mình bị hao tổn, rồi do cái độc tố nó không có được chuyển hóa mà mình từ càng ngày nó lại càng tích tụ nhiều hơn. Và cái giờ này là cái giờ cuối cùng để nó tống cảnh bã độc tố ra. Mà mình thức khuya thì mình sáng là không dậy sớm nữa. Mà hết cái giờ này là hết giờ nó đẩy ra rồi, qua đến 7 giờ là giờ nó bắt đầu nó thu hút vào. Thấy chưa? Qua đến 7 giờ là giờ bắt đầu nó thu hút vào. Thành ra tất cả những cái cảnh bã độc tố thay vì nó được đẩy ra, bây giờ nó sẽ phải thẩm thấu trở lại vào trong người mình và nó bắt gan, bắt thận, bắt phổi phải làm việc để thanh lọc nó một lần nữa. Thế như vậy nó làm sao? Bị ô nhiễm là thứ nhất, làm việc lại hao tốn năng lượng là thứ hai. Đó, thành ra nó càng ngày nó càng làm cho mình bị suy sụp, hao tốn năng lượng và bị nhiễm cái độc hay là nhiễm những cái năng lượng tiêu cực nhiều hơn. Thì đó là cái chúng ta nhìn trên mặt hữu hình, trên mặt hữu hình của khoa học hiện đại. Còn nếu chúng ta nhìn trên cái mặt vô hình, của cái năng lượng vô hình do cái tuệ giác và do cái triết lý của Phật học, thì quý vị thấy rằng xưa nay người ta thường nói buổi sáng là giờ của chư thiên, phải không? Buổi trưa giờ của chư Phật, buổi chiều giờ của súc sanh và buổi tối giờ của ngạ quỷ. Tại sao như vậy? Tại vì từ sáng tới trưa là giờ dương, thành ra những cái năng lượng dương nó thanh, nó nhẹ. Bắt đầu từ buổi chiều đến buổi tối là giờ âm, nó nặng nề, nó trì trệ, thành ra nó tương ưng với những chúng sanh ở tầng thấp. Và đó là lý do tại sao mà quý vị hồi nãy chúng ta nói trên cái lĩnh vực khoa học, mình đã biết rằng cái giờ này là giờ nó tổng hợp cái cholesterol, để từ đó nó bắt đầu nó tổng hợp cái nội tiết tố. Thành ra cái giờ khoảng giờ này là cái giờ mà năng lượng trong người mình sung mãn nhất. Cái năng lượng, nếu như một cái người mà ăn uống đúng cách, đàng hoàng, đi nghỉ đúng giờ, thì giờ này là giờ nó bắt đầu nó được nghỉ ngơi thư giãn, để nó đẩy hết tất cả những cặn bã độc tố ra. Giờ này nó bắt đầu nó tổng hợp cái cholesterol lại cho tốt, sau đó nó sẽ tổng hợp cái nội tiết tố lại cho tốt, để nó đổ đầy các cái bình chứa trở lại. Thì như vậy, đó nó mới là về thứ nhất, về cơ sở vật lý, tức là về tầng thứ nhất, nó đã được thư giãn, nó đã được đào thải hết tất cả những độc tố cặn bã ra. Về mặt sinh lý, nó bắt đầu nó tổng hợp cái cholesterol và nội tiết tố để nó fill up hết tất cả những cái bình, những cái nguồn năng lượng. Về mặt năng lượng, về mặt năng lượng thì sau khi mà nó đã khai thông hết, sau khi nó đã khai thông hết rồi, thì cái giờ này là bắt đầu cái giờ dương, thì như vậy cái năng lượng của vũ trụ bên ngoài nó sẽ tràn vào tất cả những cái kênh năng lượng của mình, để nó recharge lại cái battery của mình, nó fill up. Thành ra cái giờ này là cái giờ năng lượng trong cơ thể mình sung mãn cao độ nhất. Đó là lý do tại sao quý vị thấy những người mà bị tiểu đường, thường cái giờ này đường nó lên. Những người bị stroke, huyết áp giờ này nó lên. Những người bị tai biến, tiền tai biến, nó gọi là TIA á, cũng bắt đầu từ cái giờ này, đúng không? Là giờ này là giờ sung mãn nhất. Và quý vị thấy trong cái truyền thống của văn hóa Á Đông, tại sao thường là mình thỉnh chuông đại hồng, tức là thỉnh đại hồng chung ở cái giờ này và cái giờ này, phải không? 4 giờ cho tới 5 giờ sáng ở cái khoảng này, đó là cái giờ mà thường thỉnh đại hồng chung buổi sáng sớm ở các xứ Đông Phương, đặc biệt là trong các chùa. Đây là cái giờ thỉnh đại hồng chung buổi sáng. Và cái giờ thỉnh đại hồng chung buổi chiều cũng vậy. Thì nhưng mà cái mục đích thỉnh đại hồng chung này để làm gì? Thì như chúng ta vừa nói đó, tức là giờ này là cái giờ năng lượng của chúng ta sung mãn nhất. Và quá trình chuyển hóa thì nó sẽ bắt đầu nó đẩy, nó gom hết những cái độc tố. Phần vi tế là trong phổi, những cái khí độc. Phần cặn bã là trong ruột già, cũng như trong bàng quang, để nó ra nước tiểu. Thì như vậy, khi mà chúng ta ở cái vị trí nằm ngang, khi chúng ta ở cái vị trí nằm ngang, thì lực hút của trái đất nó sẽ cân bằng hết, phải không? độc tố cũng vậy, và năng lượng nó cũng cân bằng hết. Và chính vì bởi vì cái giờ này là cái giờ sung mãn nhất, và chúng ta biết rằng cái giờ ban đêm là giờ của những cái chúng vô hình nó đi xuống, phải không? Do vậy mà chúng vô hình nó có ngũ thông, cho dù những cái chúng thấp như là chúng phi nhân nha, hay là những cái chúng chư thiên cho đến những cái chúng ma quỷ cũng vậy, nó thấp hơn mình hay nó cao hơn mình, cao hơn mình thì có ngũ thông không nói, nhưng mà những cái chúng sanh thấp hơn mình nó vẫn có ngũ thông, là tại vì nó không bị kẹt ở trong cái thân vật lý này. Thành ra nó khôn lắm, nó canh cái giờ này là cái giờ năng lượng của con người sung mãn nhất, và nó hút cái tinh khí của mình. Nó hút cái tinh khí của mình. Thành ra quý vị để ý thử coi, cái giờ này là cái giờ mình hay bị mọc. Cái giờ này là cái giờ mình hay bị mọc. Đối với nam thì hay bị giao hợp xuất tinh, đối với nữ hay bị mọc giao. Tại vì cái giờ này là cái chúng phi nhân đó, cái chúng vô hình đó, nó có ngũ thông, thành nó biết cái giờ đó là cái giờ năng lượng trong cơ thể con người sung mãn nhất. Thành ra đó là cái cách để nó tạo cái từ trường, nó chiêu cảm, nó dụ dỗ để cho nó hút cái năng lượng của mình. Thành ra chính vì chư tổ đã có được cái thần thông, đã thấy được như vậy, thành ra mới giúp cho mình cái tiếng đại hồng chung thỉnh buổi sáng này nó có nhiều mục đích lắm. Cái mục đích chính cho chúng hữu hình là khi mình nghe cái tiếng đại hồng chung, tức là mình sẽ thức, phải không? Và mình ngồi dậy. Mình ngồi dậy, chứ mình không còn nằm nữa. Tại khi mình ngồi dậy như vậy á, thì mình sẽ khóa cái phần dưới lại, không cho nó thoát xuống phần dục nữa. Và cái năng lượng của mình thì những cái khí độc nó sẽ đi lên theo đường phổi nó ra. Những cái gì nặng nề trong đường ruột, trong đường tiểu, nó sẽ từ đó nó đi xuống. Thấy không? Lực hút của trái đất nó sẽ kéo cái gì nặng xuống, thì những cái gì nhẹ nó sẽ bay lên. Và khi mình đứng dậy, mình ngồi dậy thì nó sẽ khóa lại, nó sẽ không để cho chúng kia nó hút cái năng lượng, cái khí của mình. Còn một cái phần nữa là chúng ta thấy khi mà thỉnh cái đại hồng chung này, tức là mình đánh thức luôn cả cái chúng vô hình, và cái chúng vô hình đó nó sẽ rút về. Thì khi cái chúng vô hình này nó rút về thì nó tạo nên một cái gì? Tạo nên một cái lực hút trên không. Và chính cái lực hút trên không đó thì nó làm cho cái lực bay bổng nó sẽ được gia tăng mạnh hơn nữa. Và đó là lý do tại sao cái giờ này là cái giờ phổi làm việc nhiều hơn, nó mới rút hết tất cả những cái âm khí, cái độc khí, cái thám khí của mình ra. Thấy chưa? Thành ra cái lý do mà thỉnh cái đại hồng chung buổi sáng này, thức cả chúng hữu hình mà thức cả chúng vô hình, mà để cho mình duy trì cái năng lượng lại của mình không bị thất thoát. Rồi sau khi mình thoát ra được cái này thì bắt đầu đẩy hết luôn cái này ra nhờ cái lực hút của trái đất xuống. Và như vậy thì mình đã tống hết tất cả cặn bã độc tố ra. Nó chuẩn bị, nó vay, nó đem vào trở lại. Nha. Tương tự như vậy, hết một cái ngày dài, hết một cái dương lực như vậy, thường tới buổi chiều là hết một ngày. Cái tiếng đại hồng chung buổi chiều, tiếng đại hồng chung buổi chiều để nhắc cho chúng hữu hình là một ngày đã chuẩn bị trôi qua, tức là chúng ta đã bắt đầu gần kề tới cái chết, phải không? Tức là khi một ngày đã trôi qua, khi chúng ta trở về đêm, tức là hết một ngày hay là hết một đời. Và có lý do chúng tôi tập cho quý vị buông xả khi chúng ta nằm xuống để như vậy, tức là chúng ta luôn luôn chuẩn bị đầu một ngày coi như đầu một cuộc đời, cuối một ngày coi như cuối một đời. Thì khi mà chúng ta thấy một ngày trôi qua, tức là cái tuổi thọ của chúng ta nó ngắn dần đó, thì như vậy để nhắc cho cái chúng hữu hình mình phải tinh tấn hơn, mình phải thận trọng hơn, mình phải thực tập nhiều hơn. Đồng thời nó cũng nhắc cho chúng vô hình, tại vì chúng vô hình bây giờ mới bắt đầu là cái thời điểm ngày của nó nha. Tức là về giờ âm giờ đêm, tức là bắt đầu người ta sống. Và quý vị biết rằng những chúng vô hình, đặc biệt là những cái chúng sanh ở cõi thấp, thì khi nó sống thì nó phải chịu cái gì? Hành hạ, đau khổ, bị trả cái quả nha. Đặc biệt là chúng trong cảnh địa ngục. Thành ra khi mà một ngày bắt đầu của nó là một ngày nó bắt đầu chịu những cái khổ sở, những cái hành hạ, những cái quả báo. Thành ra nhờ cái tiếng Đại Hồng Chung này, nhờ tiếng Đại Hồng Chung này nó mới được gián đoạn, nó mới được không bị hành hạ. Đó, thì như vậy khi cái tiếng Đại Hồng Chung này càng kéo dài bao nhiêu thì cái thời gian nó được ngưng nghỉ, không bị hành hạ, không bị trả quả nhiều bấy nhiêu. Đồng thời cũng làm cho nó thức tỉnh, nó mở ra. Tại vì chúng ta nhớ hôm trước là lúc mà chúng ta thỉnh cái chuông đó, ngay cả mình cũng phải cái vibration của nó tạo nên cái sự thư giãn thông thoáng. Thì như vậy với cái từ trường, cái năng lực cộng hưởng đó làm cho cái tâm của nó sẽ được mở ra, nó thông thoáng hơn, thì lúc đó nó mới giải thoát khỏi cái cảnh giới bị địa ngục trói chặt do cái tâm thức thôi. Chứ thực ra cảnh giới địa ngục nó không có thật, do cái tâm thức nó tạo ra, nó bị cột trói, nó bị bế tắc, nó bị những cái ghen ghét, những cái thù hành, những cái đen tối thì nó bó chặt lại. Thành ra nhờ cái đó nó bắt đầu nó giải tỏa ra, nó thông thoáng ra, thì lúc đó nó bắt đầu nó lên một cái tần số cao hơn, rung động nhẹ nhàng hơn và nó thoát khỏi. Đó, thì như vậy chúng ta thấy cái mục đích của cái Đại Hồng Chung sáng và tối như vậy. Và cũng vì chính vì lý do đó, quý vị thấy rằng Đức Phật đã sử dụng cái giờ buổi trưa này là cái giờ thọ trai của chư Phật. Tại sao? Tại vì nó là ngay giữa cái múi giờ của dương lực mạnh nhất, đồng thời nó cũng là giữa của một ngày, thành ra trung đạo, phải không? Trung đạo nhưng mà nó lại mang cái dương lực, cái từ trường sung mãn sáng sủa nhất, thì ra cái đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là cái giờ này nó lại đi vào ngay tim mạch và não bộ, mà chúng ta cũng đã nói rồi, đối với Tây phương thì nó phân làm hai, nhưng mà đối với Đông phương nó không phải hai, phải không? Thành ra ngay cả khi nó phân làm hai thì chúng ta thấy cũng rất rõ, não bộ tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Trái tim tượng trưng cho lòng từ bi. Thành ra khi mà mình nạp năng lượng vào đúng cái múi giờ này, cho dù bất cứ một loại thức ăn gì, bất cứ một loại năng lượng gì, nó cũng đều nuôi dưỡng hai cái cơ quan đó, hai cái hệ thống đó. Và hai hệ thống đó là hai hệ thống nồng cốt nhất trong cơ thể mình. Và đặc biệt đối với Đông phương, hai hệ thống nhưng không phải hai. Thành ra nó mới đi ra cái lý là không hai là như vậy. Đó, nó mới đi ra cái lý không hai. Thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao chư Phật phải chọn cái giờ này để làm cái giờ nuôi dưỡng, để làm cái sự tu tập phát triển, tức là từ bi và trí tuệ song hành. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta hiểu về bốn loại thức ăn Đức Phật dạy, thì ngay cả khi sử dụng cái tầng thức ăn thấp nhất là đoạn thực, cái người như Ngài Ca Diếp chuyên môn đi khất thực đồ ăn thiêu, đồ ăn thối sình bọt, tức là người ta để cả mấy ngày trời rồi nó hôi mốc, hôi meo, nó sình, nó nổi bọt, nó hôi chua rồi, nhưng mà Ngài ăn, Ngài vẫn chứng đạo, Ngài vẫn độ người ta thành tựu được phước báo vô lượng. Còn cái người như Ngài Tu Bồ Đề chuyên môn đi khất thực ở nhà trưởng giả, nhà giàu, đồ ăn ngon không à, cũng chứng đạo, thấy chưa? Thành ra ngay cả cái tầng thấp nhất này nó cũng đã có cái sự hay chuyển hóa như vậy. Hay là mình thấy thậm chí như chư Tăng và chư Phật ngày xưa đi khất thực thì người ta cho cái gì bỏ vậy, có bình bát cái đó, đâu có mặn, đâu có ngọt, đâu có âm, đâu có dương, đâu có dinh dưỡng gì, cứ tròn thổ lốn như hết, thấy không? Nhưng mà bên cạnh cái nguồn năng lượng thô, tức là cái đoạn thực đó, còn cái gì? Còn cái xúc thực. Đi khất thực đầu trần chân đất, áo hở vai, luôn luôn sống bên ngoài với thiên nhiên, phải không? Rồi thành ra gì? Luôn luôn tiếp xúc được với cái năng lượng sung mãn của vũ trụ. Bên cạnh đó cái tầng thứ ba là gì? Cái tâm niệm lúc nào cũng từ bi, lúc nào cũng buông xả, lúc nào cũng an định. Lên tới cái tầng thứ tư là cái tâm thức lúc nào cũng phát khởi đi về cái vô thượng chánh đạt chánh giác. Thành ra chúng ta thấy rằng nuôi dưỡng tất cả, dù cho tầng năng lượng nào, thậm chí những cái tầng năng lượng thô thiển nhất, thấp nhất, nhưng mà khi nó đưa vào được đúng cái múi giờ này thì nó cũng nuôi dưỡng cái lòng từ bi và cái tuệ giác. Do vậy mà chúng ta thấy rằng nếu như ngày xưa b Bởi vì chúng ta đang sống trong cảnh giới phàm thánh đồng cư. Bởi vì con người chúng ta là đang ở cái trung đạo ở giữa, đi xuống cũng được mà đi lên cũng được. Thấy chưa? Thành ra nó dễ tu mà nó cũng khó tu. Thành chính vì vậy chư Phật mới đứng ở giữa nha. Nếu như giả sử mình ăn, tức là mình theo cái chế độ ăn của mình sáng với trưa, thì như vậy mình sẽ đi vào cái giờ dương, cái năng lượng tích cực. Thì như vậy mình biết mình sẽ đi về đâu, phải không? Đó là nếu như mình ăn hai bữa. Còn nếu như mình ăn ba bữa, sáng, trưa, tối, thì như vậy mình cộng lại, mình vẫn thấy mình được cái phần tích cực nhiều hơn là cái phần tiêu cực, phải không? Còn nếu ngược lại, bây giờ mình chỉ ăn chiều với ăn tối không thôi, thì mình biết mình sẽ đi về đâu. Quý vị thấy chưa? Nó rất là rõ ràng. Đó. Chưa kể mà Đức Phật nói khi mình ăn buổi tối thì mình không những làm tổn hại mình, mà mình còn làm tổn hại những loài chúng sanh khác. Bởi vì lúc đó nó nghe tiếng khua, nó ngửi mùi thơm, mà nó không mở cổ họng nó ra, nó không ăn được. Thì như vậy mình thiếu lòng từ bi với nó. Nhưng mà quý vị thấy rằng không phải thiếu lòng từ bi mà nó bỏ qua cho mình đâu, phải không? Mình chọc giận người ta, mà đối với cái chúng sanh này là chúng sanh ở tầng thấp, thành ra nó hay sân si, nó hay báo oán, nó hay bực bội. Thành ra không cho tôi ăn là tôi quậy, phải không? Thành ra không phải là chỉ không cho ăn mà thiếu lòng từ bi với nó không thôi đâu, nhưng mà nó sẽ sân si, nó bực bội và nó quậy, nó phá mình. Thành ra càng ăn chiều càng ăn tối thì mình thấy về khoa học nó cũng đã bị tổn hại, về tâm linh nó cũng bị tổn hại, về tuệ giác nó cũng bị tổn hại, mà về cái tinh thần của mình nó cũng bị tổn hại. Thành ra chính vì ngày nay đại đa số con người, đặc biệt là những xứ đang phát triển, mình chạy theo cái con đường này là mình thấy mình đang tự hủy diệt mình đang hủy diệt cả vũ trụ là như vậy. Tại sao mà cái tình trạng mà người ta cứ bị điên loạn, bị nhập, nó gá vào hoài? Là bởi vì lý do là mình bỏ nhà mình đi hoang nhiều quá. Bởi vì mình toàn là sống trong cái từ trường này, và mình nuôi dưỡng nhau trong từ trường này, nó đồng thanh tương ứng. Thành ra cái hiện tượng mà bây giờ người ta bị đi vào quá nhiều, nó mượn nhà mình, nó ở quá nhiều, là tại vì mình mở cửa cho nó vào, mình đưa thức ăn cho nó ăn, thì tại sao nó không vào ở? Còn nếu như mình không mở cửa mời vào, mình không cho thức ăn, thức uống vào, còn lâu nó mới vào, phải không? Thành ra mình không có trách được, tại vì mình không hiểu thôi. Đó, thành ra quý vị thấy nó có rất nhiều cái mà nó làm cho tổn thương cả tự thân của từng cá thể và tổn thương cả cộng đồng. Chưa kể cái tình trạng nữa là như chúng tôi nói với quý vị, nó đi tới cái vấn đề vi tế hơn nữa. Tức là chẳng hạn như chúng ta biết rằng cái giờ này là cái giờ từ trường âm, thì những sinh vật âm hay là những sinh vật xấu, chuột, gián, dơi, vân vân, nó không bao giờ nó xuất hiện ban ngày nhiều, mà nó xuất hiện ban đêm. Những cái gì mờ ám, đen tối, nó cũng nằm trong bóng đêm. Thì như vậy, tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng, đừng nói bây giờ những cái chương trình truyền thanh, truyền hình cũng vậy, ban đêm nó cũng truyền tải những cái sóng tiêu cực, những cái phim ảnh, những cái rất nhiều cái nó tiêu cực trong cái làn sóng vô tuyến điện đó. Khi mình càng thức khuya bao nhiêu, cho dù mình không chủ động, mình vẫn bị nhiễm. Tại vì nên nhớ cái não bộ của mình nó là một cái máy phát sóng và máy nhận sóng đồng thời. Chỉ trừ phi mình thức khuya để mình tĩnh tâm, mình tu tập, tức là lúc đó mình đang loại trừ, đang thanh lọc, tức là mình đang chủ động, thì mình không bị. Còn nếu mình thức khuya mình làm việc, nếu mình thức khuya mình học hành, nếu mình thức khuya mình xem phim, xem ảnh, mình chơi cái gì đó, tức là lúc đó mình phóng tâm ra, tức là mình mở cửa ra, mình phát sóng, thì nó sẽ thâu nhận sóng lại một cách vô thức, nha, một cách vô thức. Và chúng ta nên nhớ ngay cả ban ngày là giờ dương, ban ngày là giờ mình đang làm việc với sự tỉnh thức, mà mình còn bỏ nhà đi hoang hoài, phải không? Mình còn bỏ nhà đi hoang hoài, huống chi khi mà mình đi vào trong cái giờ buổi tối là giờ âm, Thì cái từ trường, cái năng lượng nó đang chiếm đại đa số, nó đang sung mãn. Thì cái tập khí ban ngày của mình đang chủ động, đang ở giờ dương mà mình còn bỏ nhà đi hoang hoài, huống chi ban đêm, thành nó vô một cách rất là tự do, thoải mái. Và chính vì vậy, có những lúc mình bị ảnh hưởng rất là nhiều, nó đi vào trong cái ý thức cụ thể, nó đi vào trong cái tiềm thức, và thậm chí nó đi thẳng vào trong cái mạc na thức của mình, cho đến khi nó đầy đủ nhân duyên thì nó trồi lên cái bề mặt ý thức. Thành nó có nhiều cái tự nhiên mình thấy mấy đứa nhỏ, nó biểu hiện những cái mà mình chưa hề dạy dỗ nó bao giờ cả. Có những cái mình nằm trong giấc mơ mà mình thấy hoàn toàn mình chưa từng gặp trong cuộc đời, hay mình chưa bao giờ nghĩ tới nó. Tại sao? Tại vì cái truyền, cái năng lượng nó đi vô hình. Chẳng qua là mình chưa thấy thôi, nhưng mình biết rất rõ là bây giờ trong cái khoảng không gian này nó có cả hàng ngàn cái channel. Tại sao mấy đứa nhỏ này bây giờ mình nói tiếng Việt với nó hàng ngày như vậy mà tự nhiên nó bật miệng ra, nó mở miệng ra cái nó nói tiếng Anh, mình đã dạy nó tiếng Anh đâu? Phải không? Là tại vì cái năng lượng đó nó truyền trong cái sóng vô tuyến, mà cái não của nó sẽ bắt mình đang sống trong cái cộng đồng của người Tây Phương, người ta đang nói tiếng Anh. Mà nó có nghe được thì nó mới nói, nó có đọc được thì nó mới viết được. Thành nó có khi mình dạy nó tiếng Việt ngoài à, nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Cái sự thâu nhận của nó quá ít so với cái sóng ở bên ngoài nó tác động lên cái não bộ của nó. Rồi khi mà nó lớn lên, nó bắt đầu nó tiếp xúc với bên ngoài nữa, thì cái sự đó nó đập qua mắt, qua tai, qua sóng não của nó. Thì lúc đó mà mình không tập nó từ nhỏ để cho nó đi vào trong cái tiềm thức của nó, hay vào cái tàng thức của nó, thì chừng 5-3 tuổi trở lên, 7 tuổi nó đi học là khỏi có con đường mà dạy nó đi. Tại vì cái từ trường, cái tần số xung quanh nó dội vào não bộ nó liên tục. Đó. Thành ra con người mình cũng vậy, khi mình càng thức đêm bao nhiêu thì mình lại tiếp cái năng lượng của mình cho nó, rồi mình thâu nhận trở lại cái âm, tức là mình đưa cái từ trường dương, mình nuôi dưỡng nó, mình lấy cái từ trường âm trở lại, và từ đó càng ngày nó càng phát tán ra mạnh hơn, càng ngày nó càng ảnh hưởng mình nhiều hơn. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng của giới trẻ ngày nay cũng bị tổn thương rất nhiều vì cái không ý thức được cái này. Thành ra vô tình mình làm tổn hại mình, và vô tình mình làm tổn hại cả cái cộng đồng và cả vũ trụ. Rồi cái tình trạng bệnh lý cũng vậy. Tình trạng bệnh lý nó cũng khuếch tán, phát tán qua cái năng lượng từ trường. Thành ra khi mà chúng ta ý thức được cái này, thì chúng ta thấy là cái việc tu tập của chúng ta cả là một vấn đề. Hôm trước chúng tôi có nói với đại chúng là cái vấn đề nuôi trồng cây trái và súc vật cũng vậy. Khi mà chúng ta, ngay cả bây giờ khi mình ăn chay rồi, khi cả mình ăn chay rồi mà mình không khuyến khích, không giải nghĩa cho những người khác biết. Cái ăn chay ở đây mình chưa nói tới cái vấn đề lòng từ bi, chưa nói tới vấn đề tâm linh nhân quả, mình chỉ nói trên vấn đề khoa học thôi. Là nó đã bắt đầu nó tạo cho mình biết bao nhiêu cái bệnh lý rồi. Cái cách mà mình nuôi súc vật ngày nay là nó đã quá phản khoa học rồi. Không? Lấy một cái ví dụ nhân quả thôi, quý vị thấy bây giờ người ta nuôi một con gà, chưa nói con lớn, chỉ nuôi một con gà. Con gà nuôi thì mình muốn nó ăn thức ăn, mình cho nó ăn thức ăn, mình cho nó nội tiết tố, mình bắt ở trong nó phải lớn ra thịt nhanh, phải không? Mình đâu muốn nó lớn từ từ. Nhưng mà ở bên ngoài mình muốn nhốt nó lại thịt chặt, để nó đừng có hoạt động, nó đừng có tiêu hao năng lượng. Thì như vậy khi mình ăn cái con gà đó vào thì mình cũng sao? Mình cũng sẽ bị phát phì ra nhanh, mình cũng sẽ bị trương nở ra nhanh. Rồi mình bị nhét lại, nó tù túng như vậy thì nó bực bội, nó không lưu chuyển được, nó lại căng thẳng. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như khi người ta nuôi con gà thì người ta chỉ muốn cái phần thịt nó nhiều, chứ người ta đâu có muốn cái bột đầu lòng nó nhiều, phải không? Người ta đâu muốn cái xương nó lớn. Thì như vậy khi mình ăn cái đó thì mình bị sao? Sự phát triển giữa các cơ quan của mình cũng không đồng bộ. Xương của mình yếu đi, thành ra nó xốp xương, nó bị đau, bị nhức. Bộ đầu lòng của mình không đủ đáp ứng, thì làm sao nó bơm máu đi, nó nuôi dưỡng cơ thể. Mà cơ bắp mình nó càng ngày nó phì ra. Thì rõ ràng nhân nào quả đó tương ứng rất là rõ. Về phần tâm lý thì sao? Nó bị bức xúc, bị căng thẳng, mở đèn liên tục, bắt nó ăn liên tục, không cho nó ngày ăn đêm nghỉ. Thì mình ăn nó vô mình cũng bị căng thẳng, mình cũng bị mất ngủ, mình cũng bị lo lắng, cũng bị sợ hãi. Và cuối cùng khi mình giết nó, mình chưa giết nó mà nó đã bị bất an, nó đã bị lo lắng rồi, huống chi khi mình giết nó càng sợ hãi hơn nữa, nó càng căng thẳng hơn nữa, thì tất cả những cái từ trường đó nó đi vào trong cơ thể, trong máu, trong thịt và nó đi vào trong không gian. Thịt rồi, mà mình không cho những người khác có cái ý thức hiểu được như vậy. Tức là tự mình đã đưa vào trong người mình rất nhiều độc tố, tự mình đã tạo rất nhiều cái sự căng thẳng, rối loạn của xã hội. Thấy không? Mà chưa đủ, tức là vì những cái từ trường đó nó phát tán ra quá nhiều, nó làm cho mình bị lo lắng, bị sợ hãi, bị bất an, bị bực bội, bị thù hận. Bây giờ mình phải dùng một cái tâm từ của mình, phải dùng một pháp tu làm sao để mình chuyển hóa những cái từ trường đó. Tức là mình không phải là chỉ ngưng ngang đó thôi, mình còn phải phát triển hơn để mình trung hòa lại những cái từ trường nó đã được cộng hưởng, nó đã được lan ra quá rộng. Thành ra tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng, nó đều liên đới lẫn nhau hết. Và chúng ta thấy chiến tranh, động đất hay là những cái thiên tai cũng đều từ những cái đó mà nó tác động, nó dội lại, tức là nó phản hồi lẫn nhau. Chính vì mình cứ bị kẹt trên cái thể chất nhiều quá mà mình không có khả năng để mà nhìn được, cảm nhận được những cái sóng từ trường đó. Nhưng mà quý vị, khi mà chúng ta đã cho quý vị thấy trên cái tinh thần của Bát Nhã, trên cái tinh thần của Bát Nhã, thì chúng ta đã thấy rất rõ tất cả các pháp đều được biểu hiện từ sắc qua không, từ không qua sắc, từ thô đến tế và từ tế đến thô. Và nếu như chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ có khả năng nhận diện. Nếu như chúng ta thực tập thì chúng ta có khả năng bắt được những cái làn sóng, những cái tần số cao hơn. Và nếu như chúng ta thực tập tốt thì chúng ta cũng có thể dùng những cái từ trường và những cái tần số cao đó để chuyển hóa trở lại cho mình và cho cộng đồng. Do vậy mà chúng ta chỉ thấy mấy một cái yếu tố này thôi, chỉ đi lệch cái chu kỳ sinh học này, nó sinh ra biết bao nhiêu chuyện. Mà ngày nay bảo đảm quý vị là 70-80% mọi người đều đi sai cái này cả. 70-80% đi sai. Thậm chí, chúng tôi nói thậm chí là quý vị biết rằng ngay trong chốn già lam, tức là ngay trong chùa chiền, nếu như chúng ta không tuân thủ, không ý thức, không hiểu được cái này, vẫn làm sai như thường. Trong khi ngày xưa Đức Phật đã dạy bằng cái thân giáo rất rõ. Ở đây chúng ta chưa nói tới một cái chiều sâu hơn, tức là Đức Phật dạy tam thường bất túc, nó cực kỳ khoa học, nó cực kỳ lợi lạc, nhưng mà mình cũng chưa áp dụng được cái đó nữa, thì cái đó chúng ta sẽ nói sau này trong cái nghệ thuật ăn và trong sự ứng dụng của những cái lời dạy rất ngắn gọn, rất đơn giản của Đức Phật vào trong cuộc sống thực tế của chúng ta như thế nào. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng ngay cả đừng có nghĩ rằng mình ăn chay là đúng, đừng có nghĩ rằng mình đi tu tập là đúng. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ rằng hiện trạng ngày nay quý thầy, quý cô hay là những người Phật tử ăn chay rất nhiều mà bệnh vẫn nhiều, tu tập ghê gớm đến nhau vẫn phiền não mất. Phải không? Thành ra chúng ta phải xem lại cái cách mình làm, chứ đừng nghĩ ăn chay là tốt hơn ăn mặn. Đừng nghĩ là ở trong chùa nó sẽ ít phiền não hơn ở ngoài. Phải không? Thành ra phải xem xét lại và nhìn lại kỹ hơn thì mình sẽ thấy rõ một cái điều gì mình cần phải làm cho mình và cho cộng đồng của mình đó, chứ đừng có bị những cái tri giác sai lầm, hay là đừng có bị những cái chấp trước như vậy thì hoàn toàn không có lợi lạc gì cả. Rồi thì chúng ta nghĩ rằng chắc tạm thời ngưng ở đây nha. Chúng ta tạm thời ngưng ở đây.